Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 7 tháng 5 năm 2018. Ngay trước thềm Hội nghị Trung ương 7, hàng chục người, trong đó có các đảng viên và học giả, đã công bố một bức thư ngỏ, trong đó yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản để làm gương. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Bắc Hàn phản bác tuyên bố của Mỹ về phi hạt nhân hóa. Tổng thống Putin tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư. NSA thu thập dữ liệu điện thoại từ người dân Mỹ nhiều gấp 3 lần.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang hôm 5 tháng 5 xin vắng mặt trong buổi gặp gỡ các cử tri thành phố Hồ Chí Minh giữa bối cảnh có nhiều đồn đoán về sức khỏe cũng như tương lai chính trị của ông. Các đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có các cuộc tiếp xúc cử tri mình đại diện, nhưng theo báo chí trong nước, ông Quang không đến. Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê được Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời nói rằng nhà lãnh đạo này bận công tác và đang chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 7. Bản tin ngắn của VOV không cho biết thêm bất kỳ chi tiết nào khác về Chủ tịch Quang mà hiện có tin đồn sang Nhật chữa bệnh kể từ đầu tháng 4. Cũng như lần xuất hiện đồn đoán tương tự hồi tháng 8 năm ngoái, chính phủ Việt Nam không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận thông tin này. Nhiều tuần lễ qua, hình ảnh ông Quang vắng bóng trên truyền thông nhà nước, nhất là trong các buổi tiếp xúc như thường lệ với lãnh đạo nước ngoài tới thăm Hà Nội. Báo chí chỉ đăng các bài viết được cho là do Chủ tịch Quang chấp bút như bài viết nhân ngày 30 tháng 4. Tin cho hay Hội nghị Trung ương 7 dự kiến khai mạc sáng 7 tháng 5 để bàn cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, trong đó có công tác giám sát, kỷ luật trong đảng, công tác cán bộ. Báo Tuổi Trẻ đưa tin rằng cuộc họp lần này sẽ xem xét đề án nhân sự cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín. Giới quan sát nhận định rằng nhiều khả năng sẽ có thay đổi ở vị trí của ông Quang và sẽ xuất hiện thêm một số gương mặt mới trong Bộ Chính trị thay ông Đinh Thế Huynh vì lý do sức khỏe và ông Đinh La Thăng bị kỷ luật và tống giam. Truyền thông trong nước đưa tin rằng Hội nghị Trung ương 7 sẽ kéo dài tới ngày 12 tháng 5.
Hàng chục người, trong đó có các đảng viên và học giả, mới công bố một bức thư ngỏ, trong đó yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản để làm gương. Theo yêu cầu, với chữ ký của các nhân vật như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và giáo sư tương lai, dẫn quyết định số 99 hồi tháng 10 năm ngoái về công khai tài sản của các cán bộ và đảng viên. Tuy nhiên, tính tới nay đã hơn 7 tháng, nhưng chỉ thị trên của Ban Bí thư vẫn chưa được thực hiện, bằng chứng là vẫn chưa có bản kê khai tài sản nào của cấp lãnh đạo được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, internet, cổng thông tin điện tử. Điều này không khỏi khiến dư luận băn khoăn, bởi lẽ các bản kê khai tài sản đã có sẵn trong hồ sơ cán bộ, nên việc công khai lẽ ra là rất đơn giản, chẳng hề tốn nhiều thời gian đến thế. Theo những người ký vào thư, việc chậm trễ này đang đặt dấu hỏi lớn về quyết tâm chống tham nhũng của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, của toàn bộ hệ thống chính trị nhà nước. Đồng thời, việc chậm trễ này rõ ràng là rào cản người dân trong việc giám sát, phát hiện và đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng. Tổng bí thư hãy làm gương là người công khai bản kê khai tài sản của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet trước tiên, thư ngỏ có đoạn. Việc làm này của Tổng bí thư chắc chắn sẽ truyền cảm hứng sâu rộng trong toàn đảng và hệ thống chính trị, dẫn đến việc công khai hàng loạt các bản kê khai tài sản của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các thành viên Chính phủ, Quốc hội và Bí thư, Chủ tịch các tỉnh thành theo đúng nội dung và tinh thần của quyết định 99 để nhân dân báo chí tham gia giám sát, cán bộ cấp thấp hơn, do đó cũng không thể viện dẫn lý do các lãnh đạo cấp cao chưa công khai để trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư được. Hiện chưa có phản ứng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lá thư được cho là gửi tới địa chỉ trụ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7, ở thủ đô hôm 7 tháng 5, ông Trọng có nói về việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó ông cho rằng một số cán bộ ở cả cấp chiến lược đã vướng vào tham nhũng, lãng phí tiêu cực và lợi ích nhóm. Ông cũng nói tới việc cải cách chính sách tiền lương, đóng vai trò quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trên Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định, người không ký tên vào thư ngỏ viết: "Xin trích, kê khai tài sản là điều tưởng dễ làm, nhưng thật ra vô cùng khó. Khó vì so với mức lương và bổng lộc hàng tháng, giá trị của khối tài sản mà cán bộ đảng viên thủ đắc được có thể biến họ thành những người sống lâu nhất hành tinh với hàng nghìn tuổi." Liên hệ tới quyết tâm chống tham nhũng của ông Trọng với việc ví von lò đã nóng thì củi tươi vào cũng phải cháy của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông viết tiếp: "Xin trích, chính vì sự chênh lệch quá lớn giữa thu nhập hợp pháp và giá trị khối tài sản, việc kê khai tài sản trở nên đầy trắc trở, bất kể đối với phe củi hay phe đốt lò. Tài sản cá nhân của bất cứ ai trong hai phe ấy đều có thể thành củi cả nếu kê khai trung thực. Bởi vậy, hô hào đốt lò thì dễ, chứ rút củi trong túi mình ra cho bản dân thiên hạ thấy xem ra nan giải. Vì thế mới có thư yêu cầu dưới đây. Vấn đề là dám làm không?" Luật sư Định đặt câu hỏi.
Quân đội Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc thao diễn quân sự lớn chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu hôm thứ Hai 7 tháng 5, nhưng hầu như không đề cập đến tin nói Bắc Kinh triển khai tên lửa trên lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông. Đây là cuộc tập trận chung lần thứ hai của quân đội hai nước kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên cầm quyền, với chủ trương đặt những mâu thuẫn cố hữu với Bắc Kinh về chủ quyền lãnh hải sang một bên để thu hút đầu tư và gia tăng trao đổi thương mại với Trung Quốc. Cuộc thao diễn quân sự 12 ngày khởi động chưa đầy một tuần lễ sau khi đài truyền hình CNBC của Mỹ loan tin rằng quân đội Trung Quốc trong tháng qua đã triển khai các hệ thống tên lửa chống hạm và tên lửa phòng thủ đất đối không trên các đảo mà Philippines cũng tuyên bố chủ quyền. Trung tướng Lawrence Nicholson, giám đốc cuộc thao dược Balikatan, có nghĩa là vai kề vai của quân đội Mỹ, nói với phóng viên báo chí tại Manila rằng cuộc tập trận đã được lên kế hoạch cho dù có hay không có việc Trung Quốc triển khai tên lửa. Cuộc thao dược thực sự không liên quan gì nhiều đến những diễn biến mới đây trong khu vực. Giám đốc cuộc tập trận của quân đội Philippines, Trung tướng Emmanuel Salamat, tránh nói về vấn đề tranh chấp Biển Đông, mà thay vào đó nhấn mạnh đến sự cần thiết tăng cường khả năng chống khủng bố của quân đội nước ông. Người tiền nhiệm của Tổng thống Duterte, ông Benigno Aquino, trước đây sử dụng các cuộc thao dược quân sự chung này để tăng cường khả năng của quân đội ông nhằm răn đe Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền gần như cả Biển Đông. Nhưng ông Duterte sau khi đắc cử Tổng thống năm 2016 đã hướng mục tiêu các cuộc thao diễn quân sự chung với Mỹ vào những vấn đề trong nước. Cuộc tập trận Balikatan năm ngoái tập trung chủ yếu vào hoạt động nhân đạo ứng phó với các thảm họa tự nhiên mà Philippines thường xuyên gánh chịu. Cuộc tập trận năm nay tập trung vào việc chống khủng bố sau khi xảy ra vụ các phần tử theo nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS chiếm thành phố Marawi ở miền nam Philippines hồi tháng 5 năm ngoái. Khử sự cuộc giao tranh 5 tháng với quân đội Philippines được Mỹ hậu thuẫn. Cuộc giao tranh đã làm 1.200 người thiệt mạng. Mỹ và Úc hứa giúp huấn luyện và hỗ trợ cho quân đội Philippines nhiều hơn. Philippines gặp nhiều khó khăn trong cuộc giao tranh ở Marawi sau mấy chục năm chống các phe nổi dậy Hồi giáo và Cộng sản ở những khu vực nông thôn tư dân. Trung tướng Salamat cho biết trong cuộc tập trận năm nay, hơn 5.000 binh sĩ Philippines và 3.000 binh sĩ Mỹ tham gia thao dược các hoạt động tác chiến giả định trong môi trường đô thị nhằm ứng phó với khủng hoảng và thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo. Ông cho biết thêm là Australia và Nhật Bản phái 42 quan sát viên quân sự đến cuộc thao dược Balikatan năm nay.
Bắc Kinh hôm 6 tháng 5 đã phản bác một tuyên bố của Mỹ và nói rằng các công ty nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc nên tuân thủ luật pháp, tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Reuters dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết: "Bất kể Hoa Kỳ có nói gì, nó không thể thay đổi thực tế khách quan rằng chỉ có một nước Trung Quốc trên thế giới và rằng Hồng Kông, Macau và Đài Loan là các phần lãnh thổ không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc." Trước đó một ngày, Nhà Trắng lên án nỗ lực của Trung Quốc nhằm buộc các hãng hàng không nước ngoài phải thay đổi các cách thức các hãng đề cập tới Đài Loan, Hồng Kông và Macau. Theo Reuters, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa hai nước về thương mại, Hoa Kỳ nói rằng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã gửi một lá thư tới 36 hãng hàng không nước ngoài, trong đó có một số của Mỹ yêu cầu thay đổi. Theo đó, các hãng được yêu cầu bỏ việc đề cập trên các trang web hoặc tài liệu của mình thông tin Đài Loan, Hồng Kông và Macau là một phần các nước độc lập khỏi Trung Quốc. Trong tuyên bố của mình, Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đứng lên bảo vệ người Mỹ chống lại các nỗ lực áp đặt chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các công dân và công ty Mỹ. Đài Loan là một vấn đề lãnh thổ nhạy cảm của Trung Quốc, theo Reuters. Bắc Kinh coi hòn đảo dân chủ tự trị này là một tỉnh của mình, trong khi đó Hồng Kông và Macau từng là thuộc địa của các nước châu Âu, nay là một phần của Trung Quốc, nhưng hoạt động phần lớn theo kiểu tự trị. Lời chỉ trích của Nhà Trắng tiếp sau các cuộc đàm phán cam go về thương mại giữa quan chức hai nước hồi tuần trước. Lời chỉ trích của Nhà Trắng được đưa ra sau các cuộc đàm phán cam go về thương mại giữa quan chức hai nước hồi tuần trước. Reuters dẫn lời các nguồn tin nói rằng chính quyền của ông Trump đã yêu cầu cắt giảm 200 tỷ đô la thâm hụt thương mại với Trung Quốc vào năm 2020, giảm mạnh thuế quan và ngưng trợ cấp cho ngành công nghệ cao.
Bắc Hàn hôm 6 tháng 5 nói rằng ý định phi hạt nhân hóa của nước này không phải vì áp lực cũng như các biện pháp trừng phạt do Mỹ khởi xướng, đồng thời cảnh báo Hoa Kỳ không nên làm công chúng hiểu sai. Bình Nhưỡng đã vấp phải một loạt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên Hiệp Quốc nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, theo Reuters. Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp liên triều đầu tiên trong hơn một thập kỷ hôm 27 tháng 4, nhưng tuyên bố không bao gồm các bước đi cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đó. Hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn nói rằng Washington đã gây hiểu nhầm cho công chúng khi tuyên bố rằng cam kết phi hạt nhân hóa là kết quả của các biện pháp trừng phạt và áp lực. Hoa Kỳ không nên cố tình khiêu khích miền Bắc bằng việc triển khai các thiết bị chiến lược ở Hàn Quốc và nêu các vấn đề nhân quyền, KCNA đưa tin, dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Hành động này không khác gì là một nỗ lực nguy hiểm nhằm phá hoại bầu không khí đối thoại khó khăn lắm mới đạt được và nhằm đưa tình hình trở lại điểm khởi đầu, người phát ngôn được trích lời nói. Dù dự kiến sẽ gặp ông Kim trong vài tuần tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt và áp lực lên Bắc Hàn. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không lặp lại sai lầm của các chính quyền tiền nhiệm và nói rằng quan điểm cứng rắn của ông đã dẫn tới sự đột phá với Bình Nhưỡng.
Ông Vladimir Putin hôm 7 tháng 5 đã tuyên thệ nhậm chức làm Tổng thống Nga thêm 6 năm nữa, theo hãng tin Reuters. Đứng trong sảnh Andrei Yevsky của Điện Kremlin, đặt tay trên bản hiến pháp Nga, ông Putin tuyên thệ sẽ phục vụ nhân dân Nga, đảm bảo quyền và tự do cũng như bảo vệ chủ quyền của Nga. Đây là nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư của ông Putin. Lễ nhậm chức của ông diễn ra 2 tháng sau khi hơn 70% cử tri Nga bỏ phiếu cho ông trong một cuộc bầu cử mà không có đối thủ mạnh. Trong một bài phát biểu sau lễ tuyên thệ, ông Putin nói rằng trong 6 năm tới, Nga sẽ chứng tỏ là một cường quốc mạnh trên thế giới, có một quân đội hùng mạnh, trong khi cuộc sống cho người dân được cải thiện đáng kể. Trước các quan chức Nga và nước ngoài, trong số đó có cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, ông Putin nói, đảm đương chức vụ này tôi cảm thấy có một trách nhiệm rất lớn. Khi ông Putin tuyên thệ nhậm chức, sự chú ý ngay lập tức sẽ dồn về việc ông sẽ đề cử ai làm Thủ tướng Nga, theo Reuters. Nếu ông muốn người đương nhiệm và cũng là nhân vật trung thành với mình, ông Dmitry Medvedev tiếp tục làm thủ tướng, thì điều đó sẽ báo hiệu sự liên tục trong chính quyền của ông. Nếu ông Putin chọn một người mới, có thể có một cách tiếp cận mới về chính sách và cũng sẽ cho thấy một điều rằng ông Putin đang gây dựng một người kế nhiệm ông. Vào năm 2024, khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống này, cũng sẽ là lúc theo hiến pháp ông không được phép tái tranh cử một nhiệm kỳ tổng thống nữa.
Hải quân Mỹ đang tăng cường sự hiện diện của mình tại Đại Tây Dương với việc phục hồi một bộ tư lệnh hải quân nhằm đáp lại sự quyết đoán ngày càng tăng của quân đội Nga. Lầu Năm Góc hôm thứ Sáu loan báo hải quân đang tái lập hạm đội 2 gần 7 năm sau khi nó bị giải thể vì các lý do tiết kiệm chi phí và tổ chức. Đây là một phản ứng trước môi trường an ninh nhiều biến động, Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ John Richardson nói với các phóng viên trên hàng không mẫu hạm George S.W. Bush. Trong khi chúng ta chứng kiến cuộc cạnh tranh quyền lực lớn này xuất hiện, Đại Tây Dương là một chiến khu nhiều biến động như bất kỳ nơi nào khác và đặc biệt là ở Bắc Đại Tây Dương. Hạm đội 2 sẽ được đặt tại thành phố Norfolk ở bang Virginia, ven Đại Tây Dương và sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 7, bị giải thể vào năm 2011. Hạm đội 2 sẽ được đặt tại thành phố Norfolk ở bang Virginia, ven Đại Tây Dương và sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 7, bị giải thể vào năm 2011. Kể từ khi đó, đã có sự gia tăng mạnh hoạt động hải quân của Nga ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực. Nga cũng đã trở nên quyết đoán hơn trong các cuộc xung đột ở Ukraine và Syria, dẫn đến căng thẳng leo thang giữa Washington và Moscow. Trước đó trong năm nay, Lầu Năm Góc đã loan báo một chiến lược quốc phòng mới với ưu tiên là Nga và Trung Quốc. Đó là dấu hiệu mới nhất cho thấy ưu tiên dịch chuyển sau hơn 15 năm chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố. Lầu Năm Góc cũng cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã đề xuất đặt một bộ tư lệnh lực lượng hỗn hợp NATO tại căn cứ hải quân của họ ở Norfolk. Một bộ tư lệnh hậu cần mới dự kiến sẽ được đặt tại Đức. Một kế hoạch chi tiết đã được các bộ trưởng quốc phòng NATO chấp thuận tại một cuộc họp vào tháng 2, như một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm bảo vệ an ninh, các tuyến đường biển và đường liên lạc giữa châu Âu và Bắc Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gây tức giận ở Pháp và Anh khi cho rằng việc nới lỏng về súng ống có thể giúp ngăn chặn các vụ tấn công chết chóc ở Paris năm 2015, đồng thời gắn các vụ tấn công bằng dao ở London với một lệnh cấm về súng ngắn. Trong bài phát biểu tại một sự kiện của Hiệp hội Súng Quốc gia Hoa Kỳ NRA hôm 4 tháng 5, ông Trump gợi lại hành động bắn các nạn nhân ở Paris và nói rằng nếu dân thường có vũ khí thì mọi chuyện sẽ khác, theo Reuters. Chính phủ Pháp sau đó ra một tuyên bố với lời lẽ cứng rắn nhất kể từ khi ông Trump lên nhận chức, trong bối cảnh Tổng thống Emmanuel Macron tìm cách củng cố quan hệ song phương trong chuyến thăm Mỹ mới đây. Pháp mạnh mẽ phản bác bình luận của Tổng thống Trump về vụ tấn công ở Paris ngày 13 tháng 11 năm 2015 và yêu cầu tôn trọng ký ức về các nạn nhân, Bộ Ngoại giao Pháp ra thông cáo. Pháp tự hào là một quốc gia nơi việc sở hữu và mang súng được kiểm soát nghiêm ngặt. Trong khi đó, theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire bày tỏ hy vọng rằng ông Trump sẽ xem lại lời nói của mình và bày tỏ hối tiếc. Còn các bác sĩ phẫu thuật chấn thương ở London nói rằng ông Trump không hiểu bản chất của vấn đề khi liên hệ các vụ tấn công bằng dao vì không có súng. Họ không có súng, họ có dao, và thay vào đó máu đổ khắp sàn của bệnh viện này. Ông Trump nói tại sự kiện trên nhưng không nói rõ đó là bệnh viện nào. Họ nói rằng nó giống như một vùng chiến trận, dao, dao và dao. Ông Trump nói giả làm hành động đâm người khác. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump gây phẫn nộ ở Anh, nơi ông sẽ đến thăm vào ngày 13 tháng 7. London đối mặt với sự gia tăng các vụ phạm tội bằng dao đầu năm nay và chứng kiến nhiều vụ giết người hơn ở New York trong tháng 2 và tháng 3, theo Reuters.
Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA thu thập hơn 534 triệu dữ liệu cuộc gọi điện thoại và tin nhắn từ người Mỹ vào năm ngoái, hơn gấp 3 lần số lượng thu thập trong năm 2016, theo một báo cáo mới. Báo cáo được Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia công bố hôm thứ Sáu cho thấy sự gia tăng đột biến diễn ra trong năm thứ hai, áp dụng một hệ thống do thám mới được đặt ra sau khi Quốc hội thông qua luật năm 2015 nhằm hạn chế khả năng của NSA thu thập các dữ liệu đó với số lượng lớn. Sự gia tăng đột biến này cũng trùng với khoảng thời gian có sự gia tăng sử dụng các phương pháp do thám khác, khơi lên lo ngại về việc chính phủ xâm nhập đời sống cá nhân của người dân Mỹ. Dù có sự tăng mạnh tổng số lượng dữ liệu được thu thập trong năm 2017, song con số này vẫn ít hơn hàng tỷ dữ liệu được thu thập mỗi ngày dưới hệ thống do thám hàng loạt trước đây của NSA. Hệ thống này đã bị cựu nhân viên hợp đồng Edward Snowden phát hiện và anh ta đã rò rỉ thông tin mật cho báo chí. Các dữ liệu của NSA bao gồm các số điện thoại và thời điểm mà một cuộc gọi hoặc một tin nhắn được thực hiện hoặc gửi đi, nhưng không phải nội dung của những liên lạc này. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia không giải thích lý do đằng sau sự gia tăng đột biến này, khiến nhiều người ủng hộ quyền riêng tư cảm thấy khó hiểu và lo lắng. Phát ngôn viên của văn phòng Timothy Barrett nói chính phủ liên bang đã không thay đổi cách thức mà theo đó họ sử dụng thẩm quyền của mình để thu thập cái gọi là dữ liệu chi tiết, những dữ liệu viễn thông ghi nhận ai thực hiện liên lạc và liên lạc khi nào. NSA cho biết, nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến số lượng dữ liệu thu thập. Theo ông Barrett, chúng bao gồm số lượng những selection terms được tòa án chấp thuận, có thể là số điện thoại của một người là đối tượng tiềm năng của một cuộc điều tra, hoặc số lượng dữ liệu được các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại giữ lại trong một khoảng thời gian dài. Báo cáo cũng cho biết có sự gia tăng số lượng người nước ngoài sống ở Mỹ bị nhắm mục tiêu trong một chương trình do thám Internet không cần lệnh tòa án mà các nhà lập pháp đã gia hạn vào đầu năm nay. Chương trình này được gọi là Mục 702 của đạo luật do thám tình báo nước ngoài. Hơn 129.000 người nước ngoài bị nhắm mục tiêu trong năm 2017, ước tính tăng 45% trong 5 năm qua. Các cơ quan tình báo Mỹ khẳng định Mục 702 là thiết yếu đối với an ninh quốc gia, nhưng những người ủng hộ quyền riêng tư cho rằng chương trình này thu thập một số lượng dữ liệu không xác định từ những liên lạc thứ yếu của những công dân Mỹ không bị nhắm mục tiêu.
Thượng nghị sĩ John McCain không muốn Tổng thống Donald Trump xuất hiện tại lễ tang mình, theo truyền thông Mỹ. AFP dẫn lại tin của New York Times và NBC trích những người thân cận với nhà lập pháp 81 tuổi hiện chống chọi với bệnh ung thư não, nói rằng ông muốn Phó Tổng thống Mike Pence đại diện Nhà Trắng. Thượng nghị sĩ Cộng hòa hiện dưỡng bệnh ở tiểu bang nhà Arizona và đang hồi phục sau khi được phẫu thuật chứng nhiễm trùng đường ruột. Cựu chiến binh Việt Nam có mối quan hệ đầy sóng gió với ông Trump, nhất là trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 theo hãng tin Pháp. Ông Trump từng nói rằng ông McCain không phải là người hùng chiến tranh vì bị bắt ở Việt Nam. Hè năm ngoái, ông chủ Nhà Trắng lên án ông McCain vì lá phiếu chống việc loại bỏ chương trình chăm sóc y tế Obamacare vốn được thông qua dưới thời kỳ nắm quyền của người tiền nhiệm. Theo AP, trong một cuốn sách và phim tài liệu mới, ông McCain cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không chọn cựu thượng nghị sĩ Joseph Lieberman làm người cùng chạy đua với mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống trước ông Obama năm 2008.
Bà Gina Haspel, người được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, muốn rút lui do lo ngại vì vai trò của bà trong chương trình thẩm vấn của cơ quan này. Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết như vậy hôm 6 tháng 5. Bà Haspel đề nghị rút lui hôm 4 tháng 5 và tờ Washington Post đưa tin đầu tiên về chuyện này. Quan chức tình báo này hôm đó được triệu tập tới Nhà Trắng để thảo luận về vai trò của bà trong chương trình thẩm vấn sử dụng các biện pháp như làm ngạt nước mà nhiều người cho là tra tấn. Tờ Nhật báo Mỹ dẫn 4 quan chức cấp cao của Mỹ không nêu danh tính cho biết. Theo Washington Post, quan chức tình báo này nói với Nhà Trắng rằng bà sẽ rút lui để tránh một cuộc điều trần chuẩn thuận đầy khó khăn tại Ủy ban Tình báo Thượng viện vào ngày 9 tháng 5 mà bà cho là có thể gây tổn hại tới CIA. Reuters cho rằng bà Haspel sau đó trở về trụ sở của cơ quan ở Langley, Virginia. Các trợ lý Nhà Trắng gồm nhân viên liên lạc về các vấn đề lập pháp Mark Short và phát ngôn viên Sarah Sanders sau đó đã nhanh chóng tới Langley để thảo luận với bà Haspel trong vài giờ đồng hồ nhưng không nhận được cam kết của bà, theo Washington Post. Chỉ tới chiều 5 tháng 5, Nhà Trắng mới nhận được khẳng định rằng bà sẽ không rút lui. Tờ báo dẫn lời các quan chức cho biết, nếu được chuẩn thuận, bà Haspel sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lên lãnh đạo CIA.
Đảo lớn của Hawaii được đặt trong tình trạng cảnh giác cao hôm 5 tháng 5 sau khi núi lửa Kilauea phun trào thêm nham thạch ở mạn đông của hòn đảo buộc hàng trăm người phải di tản. Nham thạch đã nóng chảy và khí độc tiếp tục phun ra và ảnh hưởng tới các khu vực lân cận theo sau trận động đất mạnh 6,9 độ vào ngày thứ Sáu, là trận động đất lớn nhất ở hòn đảo này trong hơn 40 năm qua. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết trận động đất xảy ra lúc 12 giờ 32 phút trưa giờ địa phương, gần phần phía nam của núi lửa. Một trận động đất khác mạnh 5,7 độ làm rung chuyển hòn đảo này trước đó trong ngày thứ Sáu và nhà chức trách nói họ cho rằng sẽ có thêm hoạt động địa chấn nữa. Video quay từ trên không cho thấy magma màu da cam phun ra từ các kẽ nứt trên mặt đất và len lỏi qua một khu vực cây cối rậm rạp. Vụ phun trào bắt đầu hôm thứ Năm đã buộc gần 1.500 người phải rời bỏ nhà của họ ở trên núi. Giới hữu trách cho biết ít nhất là 100 người đang ở trong những nơi tạm trú vào ngày thứ Sáu, với hầu hết những người di tản, tá túc với gia đình và bạn bè. Không có báo cáo về thương vong. Các quan chức cảnh báo hôm thứ Sáu rằng họ đã phát hiện lượng khí lưu huỳnh cao trong không khí có thể đe dọa người già và những người có vấn đề về hô hấp. Các quan chức cấp quận, bang và liên bang đã cảnh báo người dân suốt cả tuần này rằng họ nên chuẩn bị di tản
vì một vụ phun trào có thể sắp xảy ra. Thống đốc bang Hawaii đã kích hoạt vệ binh quốc gia của Hawaii và kêu gọi người dân chú ý đến các cảnh báo chính thức. Ông cũng đã ký một sắc lệnh khẩn cấp giải phóng ngân quỹ thiên tai cho đảo lớn. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Brian Shores, người đại diện bang Hawaii, cho biết cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang đang huy động các nguồn lực và theo dõi các vụ cháy bùng phát, tình trạng thiếu nước và cúp điện. Núi lửa Kilauea đã phun trào định kỳ suốt hơn 3 thập niên qua. Dung nham chảy từ núi lửa này, một trong năm núi lửa trên hòn đảo, đã chôn vùi một diện tích khoảng 125 km2, theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ. Các nhà khoa học cho biết họ không thể dự đoán vụ phun trào hiện thời sẽ kéo dài bao lâu.
Một cựu chiến binh hải quân Hoa Kỳ, người được nói là đã bảo một kỹ sư phần mềm người Ấn Độ cút khỏi nước của tao trước khi bắn chết anh và làm bị thương hai người khác trong một quán bar ở bang Kansas năm ngoái, đã bị kết án tù chung thân. Theo bản án này, Adam Purinton, 52 tuổi, người đã nhận tội sát nhân cấp độ 1 vào tháng 3, sẽ không đủ điều kiện để được ra tù trước hạn trong 50 năm. Công tố viên quận Steve Howey nói trong một phát biểu hôm thứ Sáu, thẩm phán tòa án quận Johnson Charles Jory cũng kết án Puritan thêm 165 tháng tù nữa cho mỗi trong số hai cáo buộc khác, xuất phát từ việc làm bị thương hai người đàn ông khác, ông Howey nói. Vụ giết hại ông Srinivas Kuchibola, 32 tuổi, vào tháng 2 năm 2017 trong một quán bar ở khu ngoại ô Olathe của thành phố Kansas City đã thu hút sự chú ý của quốc tế giữa một làn sóng những vụ tấn công khắp nước Mỹ nhắm vào người da đen, người Do Thái, người Hồi giáo và các nhóm sắc dân khác sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Trump lúc vận động tranh cử đã tuyên bố sẽ trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Kỹ sư phần mềm, người Ấn Độ có visa làm việc và là thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Sau gần 50 năm dưới sự cai trị của quân đội, việc chuyển tiếp dân chủ của Miến Điện tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có những vụ tàn sát và những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác tại bang Rakhine chống lại sắc dân thiểu số Rohingya. Trong nhận xét nhân ngày công bố phúc trình nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ, quyền Ngoại trưởng John Sullivan lên án việc thanh tẩy sắc tộc Rohingya và tất cả những vụ tàn sát chống lại họ. Phúc trình nhân quyền về Miến Điện ghi nhận là đầu tháng 8 năm ngoái, một số lực lượng an ninh được điều động đến miền Bắc bang Rakhine đã bắt đầu đưa người đi biệt tích và bắt giữ tùy tiện và làm cho dân làng phải di tản, phần lớn là người Rohingya. Vào ngày 25 tháng 8 năm ngoái, đạo quân cứu thế Arakan Rohingya nhận trách nhiệm trong những cuộc tấn công phối hợp chống lại 30 đồn an ninh tại miền Bắc bang Rakhine, giết chết 12 nhân viên an ninh. Các lực lượng an ninh cũng như những toán dân phòng địa phương hoạt động độc lập hay phối hợp với lực lượng an ninh đã tàn sát dân làng Rohingya, trong đó có những vụ giết hại không xét xử, bắt mang đi mất tích, hiếp dâm, tra tấn, bắt giữ tùy tiện và đốt phá hàng chục ngàn ngôi nhà và một số cơ sở tôn giáo và những tòa nhà khác. Việc này làm cho 700.000 người Rohingya phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh tính đến ngày 18 tháng 4 năm nay, cũng như một con số không biết rõ những nhóm sắc tộc thiểu số khác phải rời bỏ nhà cửa bên trong bang Rakhine. Phúc trình nhân quyền Miến Điện thu thập tin tức những vụ vi phạm nhân quyền quan trọng khác trong năm 2017, bao gồm giết người bất hợp pháp, bắt bớ vì động cơ chính trị, vi phạm nhân quyền của nhà chức trách chống lại thường dân tại những khu vực sắc tộc thiểu số khác, đặc biệt là tại bang Kachin và bang Shan. Các nhà báo bị đe dọa và bắt giữ, tự do tôn giáo, ngôn luận và hội họp tiếp tục bị hạn chế. Những điều kiện khắc nghiệt trong tù và những trại lao động khổ sai vẫn tồn tại. Tình trạng vô tổ quốc của một số dân và những hạn chế khắc nghiệt quyền tự do đi lại vẫn tiếp tục. Chính phủ vẫn hình sự hóa những hoạt động tình dục đồng tính luyến ái và nạn buôn người tiếp tục là một vấn nạn. Bảo vệ nhân quyền là cốt lõi thành công của bất cứ nền dân chủ nào. Hoa Kỳ muốn nền dân chủ Miến Điện thành công và điều thiết yếu là chính phủ tiếp tục cải cách và chứng tỏ tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền của người sắc tộc Rohingya.
Sự mất cân đối lớn trong cán cân thương mại Mỹ-Trung là một vấn đề kết cấu và dài lâu và nên được xem như là một chuyện tất yếu, tạp chí tài chính Caixin, trích phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nói. Ông Dị Cương, người được bổ nhiệm làm lãnh đạo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, hồi tháng 3 kêu gọi Mỹ và Trung Quốc phối hợp nỗ lực để giải quyết tranh chấp thương mại, theo tạp chí Caixin trong bài viết đăng tải chiều thứ Sáu vừa qua. Phát biểu của nhà lãnh đạo Ngân hàng Trung Quốc được đưa ra ngay sau cuộc họp 2 ngày không mang lại kết quả giữa các giới chức hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh, trong khi những đe dọa ăn miếng trả miếng về việc đánh thuế nhập khẩu đang tiếp tục qua lại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Washington đòi Trung Quốc giảm thẳng dư mậu dịch với Mỹ ít nhất là 200 tỷ đô la trước cuối năm 2020. Ông Dị nói kinh tế Trung Quốc mở rộng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những mâu thuẫn thương mại với Hoa Kỳ. Thống đốc Dị chỉ nói rất ngắn gọn về vấn đề tranh chấp thương mại Mỹ-Trung trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Caixin ở Washington hồi cuối tháng 4. Nhà lãnh đạo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tái khẳng định các chính sách hiện hữu về hàng loạt vấn đề, trong đó có chính sách tiền tệ, việc mở cửa nền kinh tế, đồng nhân dân tệ và nỗ lực giảm bớt nợ công. Ông Dị tái khẳng định cam kết của Trung Quốc về chính sách tiền tệ thận trọng và trung lập, tập trung vào việc ổn định các chỉ số đòn bẩy tài chính vĩ mô và giảm thiểu những rủi ro tài chính. Trên mặt trận đồng nhân dân tệ, ông Dị nói Ngân hàng Nhà nước không can thiệp vào thị trường ngoại hối trong gần một năm qua và nhà nước cam kết với chính sách cải cách tỷ giá hối đoái do thị trường quyết định.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 4 tháng 5 cho biết sẽ chấm dứt những sự bảo vệ tạm thời dành cho những người nhập cư ở Mỹ đến từ Honduras vào ngày 5 tháng 1 năm 2020, khiến 57.000 người rơi vào diện bị trục xuất. Đây là quyết định mới nhất trong một loạt các quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc đình chỉ tư cách được bảo vệ tạm thời, cấp cho những người nhập cư sau thiên tai hoặc xung đột bạo lực khiến họ không thể quay trở về quê hương một cách an toàn. Chính phủ Honduras hôm 4 tháng 5 nói họ hết sức lấy làm tiếc về việc hủy bỏ chương trình này và cam kết hỗ trợ pháp lý và lãnh sự miễn phí cho người Honduras sinh sống ở Mỹ. Marlon Tabora, đại sứ Honduras tại Mỹ, nói hiện đất nước Trung Mỹ này không có đủ điều kiện để ứng phó với việc hàng chục ngàn người hồi hương như vậy. Ông nói những gia đình này đã sống ở Mỹ suốt 20 năm và tái hội nhập họ sẽ không dễ dàng nếu họ quyết định trở về. Sau El Salvador, Honduras là quốc tịch lớn thứ hai bị mất tư cách được bảo vệ tạm thời, vốn được cấp cho nước này vào năm 1999 sau khi bão Mitch tàn phá nặng nề. Chính phủ Mỹ cho biết họ sẽ xét duyệt lại và nhận thấy các điều kiện ở Honduras kể từ sau cơn bão đã cải thiện đáng kể. Thời hạn 18 tháng để chấm dứt chương trình này sẽ cho phép các cá nhân có tư cách được bảo vệ tạm thời, thu xếp rời đi hoặc tìm cách khác để nhập cư hợp pháp, Bộ An ninh Nội địa nói trong một thông cáo. Ủy ban luật sư vì dân quyền và công lý kinh tế, một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý đặt ra tại thành phố Boston hôm 4 tháng 5, nói họ sẽ chỉnh sửa một đơn khiếu kiện pháp lý đệ trình vào tháng 2 để bao gồm những người Honduras bị ảnh hưởng. Đơn khiếu kiện ban đầu đã thách thức quyết định của chính quyền Trump chấm dứt một chương trình tương tự bảo vệ những người nhập cư đến từ Haiti và El Salvador. Vào tháng 1, chính quyền Trump đã chấm dứt phân loại tư cách được bảo vệ tạm thời đối với khoảng 200.000 người Salvador, những người đã được cho phép sống và làm việc tại Mỹ kể từ năm 2001. Tư cách của họ sẽ hết hạn vào năm 2019. Chính quyền gần đây cũng đã chấm dứt chương trình dành cho người Nepal. Những người chỉ trích tư cách được bảo vệ tạm thời phàn nàn việc triển hạn liên tục khoảng thời hạn 6 đến 18 tháng, đôi khi kéo dài qua mấy thập niên, trên thực tế đã cho những người thụ hưởng tư cách thường trú nhân tại Mỹ. Hồi tháng 11, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Alan Duke đã ấn định hạn chót 6 tháng để đưa ra quyết định về tư cách được bảo vệ tạm thời cho Honduras, một trong những nước bạo lực nhất ở Tây Bán Cầu và gần đây cũng đã rúng động vì các cuộc biểu tình phản đối sau cuộc bầu cử tổng thống. Bà Duke không còn nắm quyền và đã được thay thế bởi bà Kristen Nielsen. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trở Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cư Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My thân chào giáo sư ạ.
Thân chào cô, thân chào các bạn.
Cảm ơn giáo sư trở lại với video của studio của đài VOA ngày hôm nay.
Cảm ơn cô.
Dạ, tiếp tục chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề mới, giới thiệu về một ngành học mới. Tuy nhiên trước khi bước vào cái ngành học mới này, nói về ngành viễn thông đó, thì xin cho vài phút đầu tiên Trà My hỏi thăm giáo sư về những cái chi tiết mà mình còn sót lại từ tuần trước khi nói về ngành tiến sĩ điều dưỡng. Dạ, cái này rất là quan trọng tại vì rất là nhiều bạn thắc mắc, hỏi cái gì thì hỏi thì phải hỏi cái cơ hội học bổng đối với ngành học này như thế nào thưa giáo sư.
Thì chương trình vừa rồi chúng ta nói sự khác biệt giữa bác sĩ Việt Nam và tiến sĩ về điều dưỡng.
Yeah.
Hiện tại ở Việt Nam có cái nhu cầu cho tiến sĩ điều dưỡng rất là nhiều.
Yeah.
Tại vì một số bác sĩ họ ra họ muốn làm chức lãnh đạo mà không có, thì đây là một cái đường để các người đó họ đứng lên làm lãnh đạo và những cái nhà thương như vậy.
Yeah.
Theo cái vấn đề học bổng thì cũng giống như mấy chương trình khác, nếu các bạn muốn học trường nào thì nên vào trường đó coi trước, và khi mà biết được rõ ràng là mình muốn học trường đó vào cái vùng đó thì các bạn vào cái website của cái trường đó, hay là email hay là phone hỏi thăm, thì người ta sẽ có những chi tiết về những chương trình học bổng. Theo tôi biết thì hiện tại chương trình điều dưỡng ở Hoa Kỳ rất là thịnh hành. Bởi thế là không lấy làm lạ là khi mà các bạn liên lạc các trường đó thì có những cái chương trình học bổng đặc biệt dành cho chương trình này. Tại vì y tá hay là các người để ra trong ngành điều dưỡng rất là thiếu thốn, rất là thiếu ở trong nước Mỹ. Bởi thế họ muốn, tại vì dân của Mỹ càng ngày càng sống càng lâu, bởi thế cái ngành y tế và ngành y tá và ngành điều dưỡng rất là cần thiết. Và một số người họ không có muốn đi học vào ngành này. Bởi thế tôi nghĩ là không thấy là ngạc nhiên khi các bạn liên lạc với những cái trường đại học mà có những cái chương trình này. Thì có những cái số người mà họ donor là người cho tiền đó, họ đặt ra, thiết lập ra những cái chương trình để khuyến khích các sinh viên quốc nội và ngoại quốc đi học cái ngành này.
Dạ, nhưng mà thưa giáo sư, trước đây giờ Trà My cũng có nghe nói đó, ở nước Mỹ học gì thì học, mà học ngành y đó là rất khó kiếm được học bổng.
Vâng, y, nhưng mà đó là y về học về bác sĩ.
Dạ.
Nhưng mà điều dưỡng thì nó lại khác.
À,
điều dưỡng là một cái ngành khác,
dạ,
không phải là cái ngành y khoa về doctor,
bác sĩ, dạ,
gọi là doctor of medicine thì
dạ,
nó lại khác.
Tại vì nước Mỹ đó, bác sĩ thì dư lắm nhưng mà
vâng,
thiếu
vâng,
y tá.
Thiếu y tá rất là nhiều, vâng, vâng.
Cho nên
tại vì người ta có cái xác nhận hơi nhầm lẫn là khi học y tá thì mình chỉ là phụ tá của bác sĩ thôi. Nhưng mà
dạ,
thật ra ngành điều dưỡng thì như kỳ vừa rồi chúng ta nói là một cái ngành độc lập và những cái ngành rất là quan trọng cho nước Mỹ.
Vâng, và có cơ hội vươn lên trong nghề nghiệp.
Vâng.
Thành thử ra với cái ngành này thì nước Mỹ cũng dành rất nhiều học bổng
vâng,
cho
vâng,
cả sinh viên trong nước lẫn sinh viên nước
bởi
ngoài.
Bởi thế mới có cái chương trình tiến sĩ về điều dưỡng.
Dạ.
Thường thường trước đó khi người ta đến nghĩ đến y tá thì chỉ là không cần đi học, hay là chỉ học trung học xong là đủ rồi. Nhưng mà thật ra bên này cái chương trình để nó có thể thiết lập đến chương trình rất là cao cho để các bạn có thể học ra tiến sĩ về điều dưỡng.
Dạ vâng, đó là câu hỏi về chủ đề điều dưỡng mà mình nói tuần trước còn nợ lại. Một câu nữa thưa giáo sư, tức là để vào ngành tiến sĩ điều dưỡng thì những cái bước đệm cần thiết là gì? Có
cái thứ
phải
nhất,
qua một cái bài thi?
Không có cần qua bài thi. Ở Mỹ thường thường là nếu các sinh viên có đủ điều kiện thì vào thẳng luôn. Nhưng mà muốn vào chương trình tiến sĩ điều dưỡng thì tất cả các chương trình mà ở nước Mỹ thì họ đòi hỏi rằng là tối thiểu là các bạn có cái bằng cử nhân về ngành điều dưỡng, nghĩa là bachelor về nursing.
Vâng.
Hay là nếu mà không có đủ những cái lớp học trong đó thì các bạn có những cái ngành khác giống như bachelor of science trong những cái ngành liên hệ đến cái ngành điều dưỡng. Thì khi các bạn vào thì có thể phải học qua chương trình thạc sĩ trước.
Yeah.
Rồi xong rồi sau chương trình thạc sĩ thì vào chương trình tiến sĩ điều dưỡng.
Dạ vâng. Những câu hỏi nào thắc mắc liên hệ tới ngành điều dưỡng thì các bạn cứ để ngay vào phần bình luận lúc này nhé. Bây giờ chuyển sang một cái ngành mới là chủ đề chính của ngày hôm nay.
Vâng.
Đó là ngành viễn thông.
Vâng.
Trước tiên thì xin giáo sư cho Trà My được tìm hiểu. Ngành viễn thông mình nghe nói rất là nhiều. Ngành viễn thông rồi có nhiều người lại nhầm lẫn với lại cái ngành gọi là telecommunication. Viễn thông là communications nhưng mà còn một cái ngành
viễn
khác.
Viễn thông là telecommunication.
Telecommunication.
Truyền thông thì là communication.
Dạ. Nó hơi nhập nhằng, nó hơi lẫn lộn một chút xíu. Giáo sư có thể...
Không những ở Việt Nam nhưng ở Mỹ người ta cũng hay lẫn lộn về chữ communication và telecommunication. Communication có nghĩa là cái sự trao đổi với nhau về tin tức, về truyền thông với nhau. Thì communication thì có khi mà học ra đó, muốn học về ngành này đó thì có thể các bạn vào một trường không cần phải công nghệ, không cần trường kỹ sư, có thể vào một cái trường chương trình tổng quát thì học ra để làm về những cái người viết về báo chí, nó gọi là journalism, về những ngành đó. Nhưng mà sự khác biệt rất là rõ ràng giữa cái truyền thông và viễn thông. Viễn là có chữ viễn là có nghĩa là distant, có chữ xa. Mới thế, thay vì người ta chỉ nói là communication không, người ta nói là telecommunication, có nghĩa là những sự truyền thông mà
từ xa.
Thì telecommunication thường thường, khi người ta nói đến telecommunication đó, thì phải cần một trường công nghệ, trường kỹ sư, trường về kỹ thuật thì mới học những cái ngành này được. Đó, thì hôm nay chúng ta nói về du học ngành viễn thông, có nghĩa là telecommunication hay là telecommunication engineering. Thì thường thường là cái ngành này là cần học vào những cái trường có về ngành kỹ thuật, về ngành kỹ sư, thì các bạn mới học được cái ngành này.
Coi như là học về ngành kỹ thuật đó. Còn về communications là về báo chí là không có cần kỹ thuật. Cần văn, sử, địa khác nhau.
Thì bây giờ cái bước tới thì là mình giới thiệu sơ qua cái ngành này là ngành gì. Thì khi mình nói về telecommunication có nghĩa là về vấn đề truyền thông mà trong một cái khoảng cách là tele, có cái distance đó. Thì những sinh viên học trong những ngành này thì phải học về sự áp dụng của cái công nghệ để mà làm cho cái ngành này tiến bộ thêm. Có nghĩa là rất là nhiều cái lĩnh vực trong ngành này. Cái thứ nhất là mình có thể học ra 2 năm, là bằng 2 năm thì học rất là đơn giản và entry level và bắt đầu thôi. Và chương trình này có thể đưa đến chương trình các bạn học cử nhân, bachelor.
Minimum tối thiểu là 2 năm.
Năm.
Rồi còn maximum tối đa là mấy năm ạ?
Có thể học đến thạc sĩ và nhiều người họ đến học tiến sĩ luôn.
Tiến sĩ lương là bao nhiêu năm ạ?
Là tổng cộng là 2 năm thì học associate, 4 năm là học về bachelor. Và thêm 1 năm hay 2 năm nữa về thạc master. Và sau đó khoảng 3 năm nữa. Thì tổng cộng là khoảng 12 năm.
Dạ, nếu đi hết chặng đường tới
tiến sĩ về viễn thông.
Còn nếu chỉ là một cái bằng associate thôi, bằng nghề thôi, thì là 2 năm các bạn cũng có thể ra một cái bằng viễn thông.
Thì ở Mỹ, bất cứ trường đại học lớn nào cũng có một cái trường về công nghệ, có nghĩa là thường thường là một cái department, là một cái khoa về ngành điện, electrical engineering. Thì trong đó thì các bạn có thể đi vào một cái ngành gọi là telecommunication. Thì chúng ta có thể nói qua tổng quát là muốn vào ngành này thì phải có những khả năng như thế nào. Cái thứ nhất là cái ngành này rất là khó. Cái thứ cần là học phải giỏi về công nghệ, có nghĩa là về toán và sự thông minh và có sự sáng tạo rất là nhiều. Tại vì cái ngành này ra là các bạn phải áp dụng những cái kỹ thuật và những cái kỹ thuật về công nghệ để mà tiến triển về cái ngành telecommunication. Có thể làm về những cái vệ tinh nhân tạo chẳng hạn, hay là làm về wireless, có nghĩa là những cái mobile phone đó, những cái phone đó. Thì khi mà ra cái ngành này thì các bạn có nhiều cái cơ hội, không những chỉ làm trong những cái ngành kỹ thuật nhưng mà làm trong những cái kinh doanh mà họ cần đến cái vấn đề mà về phone đó, về mobile phone. Hay có thể bạn làm cho những ngân hàng. Thì thường thường á, nhiều người hiểu lộn rằng là telecommunication là IT. Thật ra thì khi các bạn học về cái ngành information technology, tiếng Việt nó gọi là về cái ngành kỳ trước
công mình
vừa
nói,
công nghệ tin học. Vâng. Thì trong cái ngành về IT á, thì nó cũng có một cái ngành về telecommunication, nhưng mà cái đó không phải là về kỹ sư viễn thông như chúng ta nói hôm nay. Cái kia thì chỉ nó liên quan đến một cái lĩnh vực nhỏ của IT mà thôi. Đó, hôm nay chúng ta không nói về cái đó.
Tức là học viễn thông là không hề liên quan gì tới computer science, khoa học máy tính hết hả giáo sư?
Có thể có, nếu mà các bạn muốn đi vào IT mà slash, có nghĩa rằng là cái dưới đó là nó có một cái chương trình chú trọng về telecommunication, có nghĩa là viễn thông, thì các bạn không có cần học một chương trình giống như là khó khăn, giống như là đi vào học chương trình 4 năm về cử nhân. Đó, thì cái về chương trình kỹ sư đó, khi mà các bạn muốn học về kỹ sư điện tử viễn thông, thì cái đó là trước tiên các bạn phải có cái khả năng đi học
về điện tử
trước, rồi xong rồi là mới chú trọng vào cái ngành viễn thông. Từ đó có hai cái đường đi. Một đường đi rất là dễ dàng là các bạn vào IT, rồi xong rồi vào telecommunication. Thường thường thì những cái bằng đó nó chỉ giới hạn cho đến 2 năm hay là 4 năm mà thôi. Hay là có những cái chứng chỉ mà thôi. Nhưng mà nếu mà vào chương trình mà về những cái trường đại học mà những cái trường kỹ sư mà họ chú trọng về cái ngành này thì nó lại khác. Nó huấn luyện cho mình có cái khả năng của một người kỹ sư trước.
Yeah.
Rồi sau đó mới đi vào một cái ngành riêng là về telecommunication. Thì giống như là mình phải học kỹ sư vậy.
Yeah.
Chương trình ngành công nghệ căn bản trước 2 năm trước. Rồi 2 năm sau thì chúng ta mới đi vào viễn thông.
Dạ vâng. Đó. Chúng ta đang nói về chủ đề viễn thông nha quý vị và các bạn. Đang quan tâm cái ngành học này hoặc muốn theo đuổi ngành học này ở Mỹ đó. Có thắc mắc gì xin vui lòng gửi ngay câu hỏi. Bên dưới màn hình chúng tôi sẽ gửi cho giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trả lời ngay lập tức. Vâng. Ngay lúc này chưa có câu hỏi vô ngành này. Những câu hỏi nào khác liên quan tới du học chúng tôi cũng sẽ trả lời luôn. Cho nên là cái này là live trực tiếp luôn quý vị và các bạn đừng ngại nha.
Vâng.
Xin hỏi giáo sư, mình nói sơ sơ để biết là học cái ngành này ra để làm cái gì?
Vâng.
Tại vì ở Việt Nam mình cũng hơi khó, tại vì không có phải là cái ngành đó nó phổ biến ở Việt Nam nữa, nên là cũng hơi khó nhận dạng được đâu là cái sự rạch ròi, biên giới rạch ròi giữa viễn thông, IT hoặc là truyền thông. Thành ra nói vậy để cho biết là các bạn học ngành này ra, các bạn có những khả năng đi theo những cái đường hướng như thế nào. Thưa giáo sư, bây giờ trong đây nó có rất là nhiều phân ngành của ngành viễn thông. Giáo sư có thể giới thiệu những cái phân ngành để các bạn biết là cái con đường nghề nghiệp.
Cái thứ nhất là cái telecommunication là về chương trình ngành viễn thông. Nó rất là quan trọng. Cô cứ tưởng tượng bây giờ nếu mà không có cái phone giống như cô hiện tại, hay là qua những máy móc để nó thu hình cho chúng ta, là cái đó là nó dính vào telecommunication. Tại vì nó truyền từ cái phòng này qua phòng khác là telecommunication. Rồi và khi chúng ta muốn thấy sự quan trọng của telecommunication thì mình thấy rõ ràng là mình dùng nó hàng ngày mà mình không cần biết, muốn biết. Telecommunication không những là có thể là wire hay là wireless. Wireless có nghĩa là không cần, có nghĩa là
không dây đó.
Không có dây.
Yeah.
Có nghĩa rằng là giống như mobile phone hay là những cái wireless, những cái phone trong nhà mình mà không cần phải gắn vào. Hay là wire thì tất cả những cái gì mà cần cho cái xã hội của chúng ta là đụng đến liên quan đến cái telecommunication.
Yeah.
Bởi thế nó cái ngành này rất là quan trọng.
Yeah.
Mà khi học ra đó thì cái cơ hội được đi làm có những cái hãng rất là nhiều. Tại vì hãng nào cũng cần telecommunication hết.
Giống
như kỳ vừa rồi chúng ta nói sự quan trọng về IT, thì cái gì cũng có IT hết.
Yeah.
Thì telecommunication cũng là cũng quan trọng là như vậy.
Có thể gọi đây là một trong những ngành học đương đại đó giáo sư.
Được, vâng rất là cần thiết cho cái xã hội chúng ta hiện tại, nhất là trong cái thế kỷ thứ 21 là chúng ta dùng cái gì cũng liên quan đến cái vấn đề gọi là viễn thông hết.
Vâng, bạn Đức hỏi thăm giáo sư, viễn thông gồm những chuyên ngành nào?
Những chuyên ngành chúng ta vừa có thể nói qua rằng là có thể chú trọng về wide communication, có nghĩa rằng là những cái từ computer này qua computer kia mà mình gắn với nhau.
Vâng.
Không cần phải qua wireless. Hay là có thể làm về wireless, có nghĩa là mình về mobile, hay là về những cái signal mà những cái signal
tín
hiệu viễn thông.
Vâng.
Hay là có thể làm về về
vô
vệ
tuyến.
Tinh vệ tinh chẳng hạn. Về satellite communication cũng là telecommunication, mà về satellite thì rất là nhiều ngành. Nhưng mà nếu các bạn muốn học để đi ra nghiên cứu, đi làm giáo sư như chúng tôi chẳng hạn thì cũng được, có nghĩa là học đầy đủ rồi xong rồi mình đi dạy ở trong cái đại học.
Vâng, bây giờ xin giáo sư giới thiệu nội dung đào tạo của cái ngành này như thế nào.
Vâng, cái nội dung đào tạo của ngành này thì giống như tất cả những cái nội dung đào tạo của những cái ngành liên quan đến công nghệ, có nghĩa là về ngành kỹ sư, thì khi các bạn muốn học về ngành này thì mình có thể là học 2 năm để lấy cái bằng 2 năm một cái trường cộng đồng, gọi là
cao đẳng cộng đồng.
Thì những cái chương trình đó họ rút ngắn lại chỉ cần 2 năm mà thôi.
Vâng.
Hay là có những cái chứng chỉ mà khi các bạn học 2 năm xong rồi muốn học tiếp thì vào chương trình 4 năm. Thì chương trình 4 năm là như thế nào? Có nghĩa là 2 năm đầu thì các bạn học tất cả giống như tất cả những chương trình về công nghệ khác. Trong những ngành về kỹ thuật công nghệ giống nhau hết. Tất cả những cái lớp tổng quát các bạn lấy hết, nhưng mà 2 năm sau thì các bạn đi vào cái ngành cái ngành về telecommunication thì thường thường nó nằm trong một cái khoa về điện, về electrical,
tức là học điện này.
Học điện.
Vâng.
Thường thường muốn mà về kỹ sư điện tử về telecommunication thì các bạn vào một cái trường kỹ sư rồi xong rồi chọn vào cái khoa điện, electrical engineering.
Vâng.
Và trong khoa điện nó chia ra là điện và điện tử. Thì vào điện tử là electronics, rồi sống dưới cái điện tử thì mình chọn là viễn thông, có nghĩa là kỹ sư điện tử viễn thông.
Dạ, tức là học về cái ngành viễn thông, tức là phải học qua điện.
Qua điện.
Học qua điện tử.
Điện tử. Và cuối cùng đi vào viễn thông. Viễn thông chỉ có một phần cuối mà thôi.
Dạ.
Là nó chú trọng đến sự kiến tạo và những sản xuất về những cái máy móc dùng cho telecommunication.
Dạ.
Nó dùng về electronics, về điện tử rất là nhiều.
Rất là nhiều, liên hệ tới điện tử.
Thì các bạn thấy rõ ràng không phải là bắt đầu tiên vào là mình đi vào telecommunication liền, mà các bạn phải qua một cái chương trình tổng quát, giống như chương trình kỹ sư đó, rồi qua điện tử rồi mới đến chương trình viễn thông. Thì tổng cộng là chương trình 4 năm là như vậy.
Yeah.
Thì trong thời gian đi học, tại vì ngành này nó rất là quan trọng, khi mà ra trường có cái sự có như là kinh nghiệm, thì các bạn có cái chương trình thực tập, thì các bạn nên vào những cái chương trình nào mà có chương trình co-op để đi thực tập trước khi ra trường.
Dạ. Nhưng mà thưa giáo sư, giữa điện và điện tử đó, để đi vào viễn thông thì là đi cái chi nhánh nào thì nó?
Vâng, thì bắt đầu vào thì mình vào một chương trình kỹ sư điện. Rồi trong cái chương trình kỹ sư điện thì mình chọn đi vào ngành điện tử. Và tại vì điện tử nó nằm dưới điện.
Dạ.
Điện nó ra trước rồi điện tử nó ra sau.
Vâng.
Rồi dưới điện tử thì nó lại có telecommunication.
Dạ. Vậy thì bạn nào muốn đi học ngành viễn thông chắc chắn là phải yêu thích về điện và điện tử
và toán, và giỏi về toán rất là nhiều. Tại vì phải có cái khả năng để mà học chương trình 4 năm kỹ sư.
Dạ, phải yêu mến về điện tử nữa.
Vâng.
Có hay tay máy tay chân sửa máy móc nữa.
Có nhiều người họ không cần đi thẳng vào đó, sau khi họ học về chương trình tổng quát về ngành điện thì khi lên họ đi học, họ có thể đi học về thạc sĩ và tiến sĩ về viễn thông, nhưng mà họ không có bây giờ dính líu về điện tử hết, tại vì họ bây giờ họ học những cái lý thuyết mà thôi, những cái môn mà nó chú trọng về nghiên cứu trong cái ngành viễn thông, thì nhiều người họ không cần đi vào cái ngành điện tử.
Dạ.
Nếu mà muốn đi ra kỹ sư điện tử viễn thông thì phải qua cái ngành điện tử thì ra mới đi làm.
Dạ.
Thì có việc. Nhưng mà nhiều người họ học tổng quát giống như là học điện tổng quát thôi. Nhưng mà sau đó họ lại thấy cảm thích là đi vào sâu hơn đó.
Dạ.
Thì người ta có thể đi vào cái ngành thạc sĩ telecommunication mà không cần cái học về cử nhân về điện tử, về viễn thông. Nhưng mà khi mà qua cái thạc sĩ đó thì người ta học những cái môn toán mà nó liên quan đến cái vấn đề đào tạo, sản xuất những cái máy đó thôi, làm cho nó tốt hơn. Làm sao để mình, có một số họ tạo ra những cái máy rồi là những kỹ sư họ làm. Nhưng mà những người làm về làm nghiên cứu á, thì là sao là cái đường điện là cái signal nó làm sao cho nó nhanh. Và nó gọi là chính xác.
Yeah.
Thì cái đó là họ không cần hiểu cái máy nó làm như thế nào. Nhưng mà họ phải cần học về những cái môn toán, những cái algorithm để làm sao để làm cho nó tốt hơn.
Học về thuật toán.
Học về thuật toán.
Vâng. Cũng giống như là khoa học máy tính. Hay
giống như vậy đó. Yeah, vâng, y chang như vậy.
Như vậy là có hai cái đường hướng. Một cái là gọi là thực tế ứng dụng luôn.
Vâng.
Và một cái là nghiên cứu.
Thường thường là nếu mà đi làm, muốn làm kỹ sư thì học 4 năm mà thôi.
Yeah.
Rồi ra đi làm.
Yeah.
Chế tạo những cái máy móc và liên quan. Nhưng mà cái ngành viễn thông nó có thể lên đến thạc sĩ. Nhiều người họ học ra thạc sĩ, viết một cái bài luận án về cái lĩnh vực đó.
Nghiên cứu sâu thì lên thạc sĩ, lên tới tiến sĩ luôn.
Vâng.
Dạ vâng, lúc này có câu hỏi liên quan. Thưa giáo sư là trong viễn thông phần nào chú trọng và phần nào là trọng tâm? Liệu có quá nhiều vấn đề về điện như là IT hay không?
Đương nhiên thì chúng ta đã nói là nếu mà học viễn thông thì phải đi qua ngành điện trước. Thì là phải học điện. Rồi xong rồi á, mình phải đi vào, nếu mà học 4 năm thì qua cái ngành điện tử, rồi xong rồi qua viễn thông. Thì nó cần thiết về điện rất là nhiều.
Vâng.
Vâng.
Bạn này hỏi là chú trọng ở trong cái ngành này đó.
Vâng,
cái trọng tâm nhất là, như giáo sư nói là điện.
Ra điện.
Và điện tử.
Và điện tử.
Dạ vâng. Mà bạn này có hỏi là nó cũng giống như IT phải không ạ?
Không, nó khác. Hồi nãy chúng ta nói về cái sự khác biệt về IT và telecommunication.
Yeah.
Khi các bạn muốn đi về telecommunication mà không qua cái lãnh khoa, qua cái ngành IT đó,
yeah,
thì các bạn phải vào thẳng vào một cái trường kỹ sư, học qua chương trình điện, và đến khi ra là telecommunication mà nó thuộc một cái lĩnh vực của điện.
Yeah.
Còn cái telecommunication mà mình qua IT á, là một cái lĩnh vực rất là nhỏ, mà nhiều người rất là hiểu lầm, có sự hiểu lầm giữa cái telecommunication dưới cái dạng của IT nó khác telecommunication dưới cái dạng điện. Dưới dạng điện là nó khó hơn và nó dùng thường thường dưới dạng điện thì thường những kỹ sư họ được đào tạo để mà chế tạo ra những cái máy. Còn về telecommunication trong IT, IT là dùng mà thôi.
Dạ, dùng.
Chỉ dùng mà thôi.
Ứng dụng trong
IT. Ứng dụng thôi, không có chế tạo.
Dạ,
thì cái ngành về ngành điện và về telecommunication thì nó khó hơn tại vì những người đó họ học electronic làm sao để họ đào tạo ra những cái máy để cho những người telecommunication dưới cái dạng IT dùng.
Dạ vâng. Đó. Nghe nói thôi là đã thấy rắc rối rồi. Đó, học chắc là khó lắm đây.
Vâng,
như vậy thì chắc chắn là cái sự đào tạo này đó nó cần mình phải đọc hiểu, tìm hiểu rất là nhiều.
Rất là nhiều.
Vâng.
Cái thứ nhất là mình phải có khả năng để học xong một chương trình kỹ sư 4 năm.
Dạ.
Đó, rồi xong trong chương trình kỹ sư 4 năm thì mình có thể chọn về tất cả mọi ngành. Là telecommunication là một trong những cái ngành đó.
Dạ vâng. Câu hỏi của bạn Lê Thái Đan Sơn là hiện bây giờ bạn đang học ngành điện tử viễn thông của trường Học viện Bưu chính Viễn thông ở Việt Nam. Bây giờ bạn hỏi là sắp tới trường bạn có phân chuyên ngành gồm vô tuyến mạng viễn thông và thông tin quang. Thông tin quang trời mi không chưa tôi từng nghe.
Vâng,
là thông tin đó.
Vâng.
Dạ, cho em hỏi là nên chọn chuyên ngành nào triển vọng nhất? Giữa vô tuyến mạng viễn thông và thông tin.
Tôi nghĩ là vô tuyến mạng viễn thông thì nó tốt hơn và có nhiều cái nhu cầu hơn ở Hoa Kỳ, Mỹ.
Dạ, còn ở Việt Nam thì chắc cũng vậy phải
không? Việt Nam cũng vậy.
Dạ, bây giờ cái gì cũng vô tuyến hết.
Vâng, vô tuyến hết. Vâng. Thì vô tuyến có nghĩa là chắc là wireless hay sao đó.
Bạn có thể hỏi thăm kỹ hơn nha, tại vì cái câu hỏi này
trong hơi
tổng quát quá.
Tổng quát.
Dạ. Bây giờ hỏi thăm giáo sư là có ngành này học phí như thế nào?
Thì học phí của ngành này cũng giống như tất cả những cái học phí của ngành về kỹ sư 4 năm. Tại vì khi mà các bạn vào chương trình kỹ sư học 4 năm rồi, thì khi mà chọn những cái ngành không phải là cái học phí nó tùy theo cái ngành. Nhưng mà khi mà mình vào chương trình kỹ sư, tất cả các đại học nó có một cái giá
gọi là học phí.
Fixed price là cái giá
giống
này không có
đổi
giống nhau hết. Thì các bạn vào trung bình là thì khoảng đó chúng ta nói kỳ trước là 45.000 đô la tiền học
1 năm
và 12.000 đô la về
sinh hoạt phí. Coi như 60.000 một năm đi.
Là
trung bình đó.
Trung bình.
Dạ,
và thường thường là những chương trình này có những học bổng.
Dạ.
Như chương trình đại học chúng tôi thì có đến 50% cho những chương trình 2+2 cho Việt Nam.
Dạ vâng. Trung bình là 60.000 một năm học thì tùy các bạn học tới cấp nào, thí dụ cử nhân là 4 năm thì nhân lên.
Nhân lên
tới tiến sĩ là 12 năm.
Vâng.
Còn có những cơ hội học bổng như thế nào thì một chút nữa mình tính sau nha giáo sư, bây giờ hỏi thăm đây. Khán giả đang theo dõi chương trình này từ trụ sở VOA tiếng Việt và các thiết bị điện tử liên quan vận dụng trong chương trình này có phải là một ví dụ của tập hợp viễn thông
rất
không?
Rất là tốt. Người nào hỏi nói cái câu đó là rất là giỏi, là tại vì những cái gì mà mình còn đang làm được hiện tại nói qua cái Facebook và live với những cái đó là nhờ telecommunication.
Dạ, vì sao chúng tôi ở tận trụ sở của thủ đô Hoa Kỳ mà nói chuyện được với tất cả các bạn tiếp
ở
xúc
Việt Nam,
tương tác trực
Việt
tiếp
Nam.
Ở Việt Nam đó là nhờ viễn thông
qua internet. Cái internet là một trong cái dụng cụ để chúng ta có thể nói chuyện qua viễn thông.
Dạ. Cho nên các bạn học ngành này là các bạn biết là một cái ứng dụng cụ thể nhất là như thế đó.
Rất là
nha.
Quan trọng.
Vâng.
Cái câu đó rất là hay.
Thì không thể kết nối mạng với toàn cầu được.
Vâng.
Dạ vâng, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới đi. Tất cả những thắc mắc về ngành viễn thông cũng còn nhiều.
Vâng.
Thì 10:30 tới 11:00 tối thứ hai tuần tới mình sẽ tiếp tục đề tài này với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn.
Vâng.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Trà My xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tuần tới nhé.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.